sống rất là nhiều đau khổ. Như vậy thì muốn hết đau khổ thì chúng ta phải làm sao? Tức là chúng ta phải khéo sử dụng trí tuệ bát nhã. Thì thiền sư ngài đã sử dụng trí bát nhã 30 năm. Ở đây thì Phật tử của mình, quý vị sử dụng trí bát nhã rầm rặc như vậy được mấy năm rồi? Chưa được năm nào hết. Mà trí bát nhã rầm rặc được 30 năm. Cho nên đối với cảnh không vướng, không mắc, không có một cái gì trói buộc mình hết. Vì vậy mà tới cuối cùng ngài nói: tôi thấy sau 30 năm tôi thấy núi sông là núi sông. Tại sao thấy núi sông là núi sông? Bởi vì ngày trước thì mình thấy theo mê cho núi sông thật, rồi vận dụng trí bát nhã là dùng trí tuệ quán chiếu thấy nó không thật. Mà từ thấy không thật, tâm hết vướng mắc, hết vướng mắc, cho nên tâm lặng yên được như như. Thì giờ nhìn cái gì cũng là cái đó hết, mà mình không có chấp thật chấp giả nữa. Đó là cái đạo lý tu hành nó như vậy. Cho nên quý vị đọc trong sách thiền luôn luôn nhắc chúng ta phải soi thấy tất cả cảnh đúng như thật bằng trí tuệ bát nhã, chứ không nên nhìn theo cái mê lầm của mình. Đó là tôi nói sơ qua. Còn nói, nếu nói gần nữa thì quý vị nhớ, hiện giờ tối nào cũng tụng bát nhã, mà chỉ câu đầu có kinh bát nhã thôi, mà quý vị có thực hiện được chưa? Như câu đầu là quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Các nghĩa là Bồ Tát quán tự tại khi thực hành sâu cái trí tuệ bát nhã rồi, ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết khổ nạn. Bây giờ Phật tử thuộc lòng kinh bát nhã không? Tụng bao nhiêu biến rồi mà qua hết khổ nạn chưa? Như vậy Phật nói gạt sao? Đó là một vấn đề mà tất cả chúng ta làm bị tâm, đó là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chiếu kiến là soi thấy năm uẩn nó không thiệt thì mới qua khổ nạn. Cái này đọc thuộc lòng mà không chiếu kiến làm sao qua khổ nạn được, phải không? Đó là cái sai lầm. Sở dĩ thiền sư Di Tính ngài thấy núi sông không phải núi sông là ngài chiếu kiến, ngài soi xét thấy rõ như vậy, cho nên ngài mới ngộ đạo. Còn mình ngày nay đọc thì đọc thuộc lòng, mà kinh thì để kinh, mình là mình, không dính gì hết trơn. Bởi vậy nên trong bát nhã có chia ra 3 phần: văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã, thực tướng bát nhã. Mà văn tự bát nhã thì ví dụ như con thuyền, chúng ta muốn sang sông xuống cái con thuyền ngồi, mà ngồi cái con thuyền đó là được một phần muốn qua sông, nhưng mà ngồi hoài đó không chèo không bơi chuyện nào qua sông. Như vậy thì tới chiếu kiến là dùng chèo, dùng bơi, dầm bơi, có chèo có bơi thì qua sông mới được. Mà khi chèo bơi qua tới bên kia rồi thì mình mới được lên bờ. Cho nên đến cái thứ ba là thật tướng bát nhã, tức là đến trình đó rồi thì thấy lại núi sông là núi sông. Nhưng mà phải giai đoạn nhập nhằn chèo bơi đó là cái giai đoạn chiếu kiến đó. Cho nên ngày tới 30 năm mà mình chưa chiếu năm nào hết, mà đòi hết khổ thì đâu có hết khổ được, phải không? Phật dạy một đàn mình làm một ngã đó. Ba phần mà làm có phần đầu à. Bây giờ xuống thuyền ngồi không bơi không chèo chừng nào qua sông? 5 năm, 10 năm tới thuyền một cũng không qua sông được, phải không? Đó, như vậy mới thấy cái tu của chúng ta là sai sót, nó không có đúng. Đó. Như vậy thì chúng ta muốn tu đúng thì phải sử dụng trí tuệ soi xét đúng như lời Phật dạy, thì cái tu kết quả chắc chắn 100%. Đó là tôi nói ví dụ gần về cái kinh Bát Nhã. Còn nếu nói xa, bây giờ tôi trở lại kinh Bát Nhã liên hệ với thiền tông thế nào. Ngày xưa tôi nghiên cứu thiền, thiền tông, thì tôi thấy trong sử ghi Tổ Bồ Đề Đạt Ma sau khi Ngài Huệ Khả ngộ đạo rồi thì Tổ đem 4 cuốn kinh Lăng Già để truyền lại, gọi là truyền tâm ấn. Thì thấy như vậy, nhưng khi nghiên cứu kinh Lăng Già thì tôi cũng đã dịch, đã giảng, tôi có chỗ không hài lòng là kinh Lăng Già nó nặng về duy thức, chia sẻ nhiều, mà thiền là cái đơn giản, mà lấy cái bộ kinh dày như vậy, phân tích chia sẻ như vậy, làm cái chỗ tâm ấn của thiền tông thì tôi ngại. Nhưng mà sử ghi thì mình đâu dám nghĩ khác. Nhưng mà sau này khi đọc lại ngữ lục của Ngài Thần Hội, tôi mới giật mình. Bởi vì Ngài Thần Hội, Ngài khẳng định Tổ Đạt Ma truyền tâm ấn cho Tổ Huệ Khả thì chỉ trao cho cuốn kinh Kim Cang. Thì mới nghe mình cũng hơi lạ, nhưng nhìn lại trên lịch sử, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Ngài dạy tất cả Phật tử, cư sĩ cũng nên trì tụng kinh Kim Cang. Rồi khi Lục Tổ Huệ Năng được vào thất, Ngài cũng đem kinh Kim Cang Ngài giảng. Mà rồi Tổ Huệ Năng ngộ đạo thành tổ là từ kinh Kim Cang. Như vậy thì cái lý kinh Kim Cang nó hợp hơn. Nếu là kinh Lăng Già, chưa thấy ông tổ nào truyền kinh Lăng Già, mà kinh Kim Cang thì có rõ ràng từ Ngũ Tổ sang Lục Tổ. Như vậy thì cái liên hệ rất là cụ thể, từ thiền sư Duy Tín cho tới Lục Tổ Huệ Năng, chúng ta thấy rõ ràng lấy Bát Nhã làm cái chỗ tựa để mà ngộ được lý thiền.